Hãy xé lòng. Cha Lê Quang Huy, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý cha, quý thầy và ông bà anh chị em. Trước tiên chúng ta để ý một chút đến cái tên gọi mùa chay. Ở trong tiếng Pháp thì người ta dùng chữ carême mà, là xuất phát từ tiếng Latin quadragesimo, có nghĩa là 40 ngày. 40 ngày này là bắt đầu từ hôm nay cho đến hết tuần thánh để mừng phục sinh. Có thể hiểu được là 40 ngày thánh luyện, giống như là dân Do Thái ngày xưa đã được thánh luyện trong sa mạc trước khi vào đất hứa. Và Chúa Giêsu cũng đã từng tự thánh luyện mình để cho Thiên Chúa thánh luyện mình 40 ngày trong hoang mạc trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Nên có thể gọi, nếu mà hiểu theo tiếng Pháp, tiếng Latin như thế đó, thì mùa này có tên là mùa thanh luyện. Còn tiếng Anh họ lại dùng chữ Lent. Có cái gốc là mùa xuân, là bởi vì suốt cái mùa này ta chuẩn bị để đón mùa xuân. Sau 40 ngày thì đúng lễ Chúa Nhật Phục Sinh, hoa sẽ bắt đầu nở và báo hiệu cho mùa xuân đã đến. Và phải hiểu được rằng Chúa Giêsu phục sinh là mùa xuân cho thế giới, cho nhân loại, cho muôn tạo thành. Nên có thể gọi mùa này là mùa nghinh xuân, mùa đón lấy niềm vui, đón lấy Chúa phục sinh. Thế trong khi đó Việt Nam mình lại dùng cái tên gọi là mùa chay. Không hiểu là ai đã chọn cái tên này từ thuở ban đầu. Có lẽ là vì người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cái chay tịnh của các tôn giáo bạn, nhất là người Phật giáo. Họ chủ trương chay tịnh thân xác để thân xác nhẹ nhõm, thanh thản, trong sạch. Nên chúng ta cảm nhận được cái khía cạnh mà Chúa Giêsu mời gọi là ăn chay. Ta nhạy cảm mấy cái chuyện ăn chay, nên cuối cùng ta gọi luôn cái mùa này là mùa chay. Thế nhưng mà xét cho cùng thì mùa chay gọi theo nghĩa như thế, nó giới hạn chúng ta lại chỉ còn có cái chuyện là ăn chay. Ta quá chú trọng đến ăn chay. Thế thì ngày hôm nay ta quên mất, ta đọc bài tin mừng thì ta mới nhận ra ta có thể quên mất còn hai khía cạnh nữa. Bài tin mừng Chúa Giêsu vừa mới công bố cho chúng ta, nó còn có cái khía cạnh chia sẻ và khía cạnh cầu nguyện. Ăn chay mới dừng lại ở chính mình, để mà thanh luyện mình, để mà cho mình được nên trong sạch, được nhẹ nhõm, được thanh thản, được trong sạch. Nhưng mà nếu như thế thì chưa có một cái tương quan với Chúa và tương quan của mình với tha nhân. Nên còn cần có sự cầu nguyện, tức là nối lại một cái tương quan cách nào đó đã bị đứt, đã bị hỏng, đã bị rạn nứt giữa ta với Thiên Chúa do tội lỗi ta đã xúc phạm đến Ngài. Rồi cần phải nối lại cái tương quan của chúng ta với tha nhân, vợ chồng, con cái, cha mẹ, đồng sự, đồng bào. Nên bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu cảnh báo cho chúng ta, nhắc cho chúng ta đừng có giống như bọn đạo đức giả. Anh chị em thấy bài tin mừng theo Thánh Matthew có cái cách viết, có cái cách nói như là nói đi nói lại, nói đây nói nghiến, nói như xoáy vào trong lòng của ta, để ta được lập đi lập lại nhiều lần một cái mệnh đề. Ta nghe rồi nó phải đụng, phải đập, phải va vào trong lòng của ta, làm cho ta giật mình, làm cho ta được đánh động, làm cho ta phải thay đổi. Anh chị em thấy cái điệp khúc lập đi lập lại là làm cái gì cũng phải làm cho kín đáo, để cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Nên cái cảnh báo đó làm cho chúng ta nhớ là lắm khi chúng ta làm mọi chuyện, kể cả chuyện ăn chay, là làm theo kiểu bề ngoài chứ không làm cho nó sâu xa ở bên trong. Trong bài đọc 1, tiên tri Joel có nói đừng có xé áo mà hãy xé lòng. Xé áo là cái gì? Xé bên ngoài. Ngày xưa ăn năn hối hận, người ta xé áo ra để bày tỏ là tôi hối hận, tôi sám hối rồi đấy. Thế thì cũng là được một cái biểu hiện bên ngoài cũng được. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở bên ngoài mà không có cái bên trong thì cái đó là đóng kịch, cái đó là đạo đức giả. Nên cái cảnh báo đầu tiên là đừng có làm bề ngoài mà phải làm sâu xa ở bên trong. Rồi cũng đừng làm chỉ ở mức tối thiểu, nhưng mà hãy vươn lên tới cái mức tối đa của lòng yêu thương. Đừng có mức ở giữ ở cái mức tối thiểu là luật nó dạy thế này thì ta cố gắng ta giữ cái đó. Kể ra rồi mà giữ được đúng luật cũng là tốt rồi. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chỗ đúng luật thôi chưa đủ, là còn phải vươn lên tới cái chiều kích yêu thương sâu xa, tức là ở trên luật nữa, mà là chính tấm lòng của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta thấy mùa chay này, rất nhiều anh chị em gặp chúng tôi rồi hỏi: thế cha, thế hôm nay thứ tư lễ cho, con ăn cái này được không? Con phải ăn cái gì? Con lỡ ăn cái này thì sao? Lắm khi nó giống như là con nít vậy đó. Con nít thì có khi ta phải dạy nó thế thật. Nhưng mà người lớn của chúng ta thì phải vượt lên trên cái đó. Chúng tôi có một cái chuyện vui mà có thật, anh chị em nghe có thể là buồn cười. Lúc còn bé chúng tôi ở giáo xứ Francisco, là cái giáo xứ gốc của chúng tôi đó, thì có một cái bà cũng đạo đức thánh thiện lắm. Bà cũng đóng góp cho giáo xứ nhiều việc lắm. Nhưng bà có một hôm, cái này là ba của chúng tôi ở trong hội đồng mục vụ rồi về kể cho nghe, bà ở trong hội đồng mục vụ, bà trong một cuộc họp với cha xứ và hội đồng mục vụ, bà đặt vấn đề là: dạ thưa cha, giả sử như ngày thứ ba trước thứ tư lễ cho con ăn phở, thịt bò nó có một miếng nó dắt vào trong kẽ răng, con xỉa răng súc miệng rồi mà nó không có hết, nó còn sót trong nó mà con không biết, sang thứ tư con giữ cho đàng hoàng lắm, đến 11 giờ đêm là gần hết giờ để mà phải giữ cho thứ tư rồi đó. Phải giữ chay thứ tư lễ cho rồi đó. Thì bỗng nhiên tự nhiên cái cục thịt ấy nó sút ra, thế là con không biết con nuốt luôn. Thưa cha, thấy con mất chay không? Có những cái chuyện rất là buồn cười. Cha xứ lúc đó là một cha dòng Francisco, ngài hiền lành và dễ thương lắm. Vậy mà ngài cũng phải nổi giận, ngài đập bàn, ngài bảo là chay hay không chay là nằm ở cái chỗ chị đang bày ra mấy cái trò này để mà chị quay quắt với Chúa và chị quay quắt với chúng tôi, với mọi người. Nên chúng ta buồn cười là vậy đấy. Ta làm những chuyện đấy nó giống như trẻ con vậy đó. Lắm khi có người lại bảo là thôi ăn chay thì không ăn thịt, thì thôi ăn hải sản, ăn cá, mà ăn cá thuộc loại xịn thì cũng bằng thừa. Chúa Giêsu lại cảnh báo cho chúng ta nữa, rất là rõ ràng trong đoạn tin mừng này: đừng có làm cốt cho người ta thấy, mà cốt để cho Thiên Chúa thấy. Mà Thiên Chúa lại là đấng ở nơi kín ẩn, ngài thấu suốt tất cả những gì là kín ẩn, ngài sẽ trả lại cho chúng ta sau. Mà cái điều mà chúng ta làm nó bé một tí thôi, nhưng mà Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự kín ẩn, biết chúng ta đã làm những điều đó bằng một tấm lòng mà ngài mời gọi, thì ngài trả lại cho ta không phải là tí xíu đâu, mà là những hồng ân rất là lớn lao. Vậy thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta rơi vào cái cạm bẫy như vậy đó, ba cái thứ mà chúng tôi vừa liệt kê đó, làm mà làm chỉ có bề ngoài mà không có chú ý vào cái bề trong, rồi làm cái tối thiểu chứ không vươn lên tới cái tối đa, mà làm cốt cho người ta thấy chứ không phải là cốt cho Chúa, vì Chúa, ở trong Chúa, thì nó sẽ có một cái hậu quả là như Chúa Giêsu đã cảnh báo đó, ta chỉ làm như kiểu biểu diễn, như là phô trương của bọn đạo đức giả. Và như vậy thì hôm nay là ngày thứ tư lễ cho, nó qua đi cũng đâu vào đấy. Cả 40 ngày chay tịnh của mùa chay này qua đi cũng đâu vào đấy. Rất nhiều khi lễ phục sinh chúng ta đón mừng xong, bao nhiêu những nỗ lực, bao nhiêu những cố gắng ở trong mùa chay, nó òa ra, nó sụp xuống hết, nó tan, nó rã ra, đâu lại vào đấy. Trong khi đó, Thiên Chúa muốn chúng ta cái mùa này là mùa để mà quay trở lại, mùa sám hối. Cái chữ metanoia có nghĩa là chúng ta đang lao về một hướng mà nhận ra được cái hướng ấy là con đường dẫn đến cái chết, dẫn đến bóng tối, dẫn đến tội lỗi, không có dẫn đến Chúa, mà dẫn đến cái gì đấy không phải là Chúa. Thì mùa chay này là mùa để chúng ta kịp thời dừng lại. Dừng lại xong định hướng là có Chúa ở đâu, chắc chắn là Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta để ta chở đầu xe, ta quay trở đầu chính tâm hồn của mình. Giống như là bây giờ chúng ta đi ngoài xa lộ, nó có những cái chỗ nó bảo là cho chúng ta được chở đầu xe, được quay đầu vậy đó. Sang bên Mỹ thì nhiều khi có những con đường nó để là U-turn, tức là chở đầu xe theo hình chữ U. Thì đó là metanoia. Ta đang sai thì phải quay trở về cái đúng. Ta đang làm điều ác thì quay trở về cái thiện. Ta đang lao đầu vào bóng tối thì ta quay trở về lại ánh sáng. Ta đang đi về một cái hướng không có Chúa thì định hướng xem Chúa ở đâu để kịp thời mà quay lại với Ngài. Còn vấn đề mà chay thì chúng ta vươn lên đi. đừng có dừng lại ở một cái danh sách phải làm cái này và không được làm cái này, mà chúng ta hãy nỗ lực làm những điều tốt đi, tích cực đi, để mà cái mùa chay này là cái cơ hội để, như chúng tôi nói hồi nãy đó, có ba cái mối tương quan, nó phải trở nên đẹp, trở nên giàu có, trở nên phong phú, trở nên dễ thương. Cái tương quan của chúng ta với Chúa, cái gì đó đã đứt đi giờ nối lại đi. Mỗi khi anh chị em vào tòa giải tội để xin nhận bí tích giải tội là anh chị em đang nối lại một cái gì đã đứt. Nhưng mà như thế thì chưa đủ. Quay trở về với cuộc sống, anh chị em còn phải nối lại những cái mối tương quan của mình với anh chị em, với cha mẹ, vợ chồng, con cái, với chính mình nữa. Rồi không dừng lại ở cái chỗ đó mà ta còn vươn lên để ta bắt đầu làm những điều tốt, nói những điều dễ thương, cư xử đối đãi với nhau, làm sao cho cái cuộc sống chúng ta nó bớt khổ đi, làm sao cho cuộc sống chúng ta nó bớt hèn đi, làm sao cho cuộc sống của chúng ta nó bớt những nỗi đau gây ra cho nhau. Chúng tôi trong công việc bảo vệ sự sống, lắm khi chúng tôi gặp những chuyện cười ra nước mắt. Cười ra nước mắt có nghĩa là nó buồn cười quá, nhưng mà cười xong thì thấy đau quá, nghẹn ngào mà khóc. Có những trường hợp ông bố là bắt con gái lỡ mà chửa hoang phải đi phá thai, mà ông ấy lại làm trong một cái chức sắc cũng lớn ở trong một cái giáo xứ, mà ông cha xứ lại là bạn với chúng tôi. Thế là bắt bà vợ là một người học lớp kinh thánh cầu nguyện, phải dắt cái cô bé đó đi phá thai. Rồi con bé đấy nó không muốn phá thai, nó xỉu luôn, nó suy nhược, nó xỉu luôn. Thế là phải đưa nó vào cấp cứu nhà thương. Ông bảo ừ, cứ cho nó nằm ở nhà thương ấy, nó khỏe rồi. Cái hôm nào xuất viện thì đi từ bệnh viện Trưng Vương mà sang bệnh viện Hùng Vương phá thai. Không phá thai thì hai mẹ con đừng có bước chân vào nhà. Bà ấy đưa con đi phá thai. Sau khi đứa bé đã hồi phục được khá, đánh lừa nó là đi sang bệnh viện Hùng Vương để khám xem cái thai nó thế nào. Thế thì may mắn những anh chị em bảo vệ sự sống đang trực sẵn ở trong bệnh viện để mà cầu nguyện và thuyết phục nữa, thì gặp được và đưa họ về với lại nhà dòng chúng tôi. Thì chúng tôi thuyết phục xong thì bà ấy bảo là thưa cha, con nghe cha nói thì có lý đấy, con sẵn sàng đấy, nhưng mà ông nhà con ghê lắm. Con chưa biết Chúa thế nào chứ ông nhà con ông dữ lắm. Thế con sợ ông hơn là sợ Chúa. Bây giờ cha tính thì sao? Thế tôi bảo thôi để tôi gọi điện tôi nói chuyện với ông cho. Hy vọng là ông nể mặt mình. Không ngờ ông bảo là thưa cha, mặt mũi nào mà con đi vào con nhìn cha xứ, mặt mũi nào mà con nhìn những người này người kia ở trong giáo xứ. Thì chúng tôi mới nói thưa ông, thế nếu mà nói như Kinh Thánh nói nữa, nửa đêm nay mà Thiên Chúa đến và gọi ông đi về thì ông mặt mũi nào ông nhìn Chúa? Ông nói ngon lành, ông bảo là Chúa thì chưa thấy đâu, nhưng mà ngày nào cũng thấy cha xứ cái đã. Thành ra bây giờ trước mắt an toàn, bắt nó phá thai. Thế nên tất cả chúng ta đang có cái cách cư xử như thể là không có Chúa, như thể là không có một đấng kín ẩn, Ngài thấu suốt tất cả những cái gì mà nó giấu giếm, che đậy bên sâu bên trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sống mà như là đeo mặt nạ, chúng ta sống như là đóng kịch, chúng ta sống như là có một cái gì đó che đậy, phù phiếm bên ngoài. Chúng ta sống mà như thể là không có Chúa, làm như Chúa không biết, Chúa mù, Chúa câm, Chúa điếc, Chúa không thấy, không nghe, không cảm được chúng ta đang làm cái gì, mà chúng ta chỉ sợ người này, sợ người kia, dư luận này, dư luận nọ. Vậy thì thưa anh chị em, lát nữa đây, ngay sau bài giảng này, anh chị em cùng với cha chủ sự, cha giám tỉnh và các cha cũng sẽ quỳ xuống để nhận một ít cho trên đầu. Rồi tất cả anh chị em cũng lên, kể cả những đứa bé cũng được xin sức cho. Người già, trẻ, lớn bé, giống như cái không khí, cái bầu khí của sách tiên tri Joel mà chúng ta nói là nam thanh nữ tú, đàn ông đàn bà, trẻ già đều tổ chức một cái đại hội để mà khóc lóc thống thiết. Thì tất cả chúng ta quỳ xuống, cúi đầu xuống để rắc một ít cho. Có khi có một linh mục lại còn vẽ một cái hình cho đó trên trán của chúng ta. Cái đó nó biểu tượng cái gì vậy? Nó biểu tượng là chúng ta chấp nhận rằng có một đấng là đấng ngự nơi kín ẩn. Ngài thấu suốt tất cả những gì nơi kín ẩn. Chúng ta đầu phục Ngài để cho Ngài xoay chuyển cuộc đời của chúng ta. Tự sức của chúng ta có lẽ chúng ta chỉ có khả năng để ăn cái này làm gọi là chay, để giữ cái kia để gọi là chay, chứ chúng ta chưa có khả năng đi vào chiều sâu bên trong để mà nối lại tương quan với Ngài, để mà xoay chuyển cuộc đời của chúng ta từ cái chỗ sai trở thành về cái chỗ đúng, từ cái chỗ chết trở về cái chỗ của sự sống, từ chỗ bóng tối là quay trở về ánh sáng. Ta không có đủ cái khả năng ấy, nhưng mà ít ra ta cố gắng cúi đầu xuống và nhận một ít cho là dấu chỉ lạy Chúa. Con đầu phục Chúa, lạy Chúa, con chỉ là thân phận bùi cho chẳng đáng là gì cả, nhưng con sám hối và con tin vào tin mừng. Và vì thế 40 ngày này sẽ là 40 ngày hồng ân của chúng con. Chúa bảo đây là lúc ơn cứu độ được thi ân, thì xin Chúa cho chúng ta lát nữa đây, trong cái hành vi, cái cử chỉ bên ngoài ấy, chúng ta không làm như thể là đóng kịch, chúng ta không làm như thể là gạo đức giả, nhưng mà thật sự nhận mình là kẻ tội lỗi và xin Chúa xoay chuyển cuộc đời của chúng ta. Và như thế 40 ngày này trở thành 40 ngày có ý nghĩa, 40 ngày thanh luyện, để chúng ta đón được mùa xuân đúng nghĩa là lễ phục sinh. Khi Chúa đến, đời của chúng ta đã đổi khác hoàn toàn. Amen.